cơ quan cơ đốc mục vụ trên thế giới đã hợp tác với nhau để thực hiện tài liệu International Curriculum nhằm mục đích giúp các tín hữu thuộc Hội Thánh Chúa tại nhiều quốc gia khác nhau trên thế giới hiểu rõ về đức tin nơi Chúa và trở thành người phục vụ đắc lực cho Chúa Giêsu yêu dấu của chúng ta. Đây là loạt bài Tân ước lược khảo, phần thứ 9. Người dạy là tiến sĩ John M. Stutz.
Welcome to our ninth session in the survey of the New Testament.
Chào mừng quý vị đến với bài học số 9 của loạt bài Tân ước lược khảo.
In this session we will begin to look at the letters that Paul did not write.
Chúng ta sẽ học trong loạt bài này các thư tín không phải do Phaolô viết ra.
In fact, we will begin with the book of Hebrews.
Chúng ta sẽ bắt đầu với thư Hebrew.
And we'll look at the other remaining seven epistles which are called general epistles.
Và lần lượt 7 thư khác mà chúng ta gọi đó là các thư tín tổng quát.
The reason these are called general epistles is because we don't know really to whom they were written.
Chúng ta gọi đây là những thư tín tổng quát bởi vì chúng ta không biết rõ những người khi được bức thư này được viết ra là để cho ai.
And because sometimes the recipients, the people that receive them are not always clear.
Và có nhiều khi vì độc giả của những thư này chúng ta không biết rõ là người nào.
These books are known by their authors' names rather than by the people to whom they were sent.
Do đó, chúng ta thường gọi tên những cái thư này bằng tên của người tác giả thay vì tên của người nhận.
Now, all eight of these remaining epistles or letters have a background I need to talk briefly about.
Cả 8 bức thư này đều có một cái bối cảnh chung mà tôi cần phải dành vài phút để trình bày với quý vị.
We now are moving toward the last third of the first century, some 30, 40 years after Jesus Christ went back to heaven.
Đây là giai đoạn khoảng chừng phần 3 cuối cùng của thế kỷ thứ nhất, tức là khoảng 30 hoặc 40 năm sau khi Chúa Giêsu đã về trời.
The church is expanding rapidly throughout the Roman Empire.
Lúc bây giờ thì hội thánh của Chúa đã phát triển và lan tràn rất là nhanh.
And as it does, it faces two major challenges.
Và phải đối diện với hai khó khăn.
The first challenge is that which has to do with false teaching within the church.
Cái khó khăn đầu tiên đó là sự xâm nhập của một số những tín lý sai lầm vào trong hội thánh.
We've already met that in a number of the epistles, like for example in at Colossae and with the Galatian churches.
Đối diện với một số những sự giảng dạy giả mạo đó trong Colossae và Galatia.
We saw it particularly in the last three books we looked at: 1 Timothy, 2 Timothy, and Titus.
Và cũng như trong một số những sách mà chúng ta đã học qua là Timothée và cũng như sách Tít.
And that will continue to be a challenge as we look at these other letters.
Và sự thách thức đó tiếp tục là những sự thách thức cho những hội thánh này mà chúng ta sẽ xem trong những bức thư này.
Now that was the problem within the church.
Đó là những khó khăn, những thách thức xảy ra trong hội thánh.
But there was another problem that was outside the church.
Nhưng một nan đề khác, một vấn đề khác xảy ra từ bên ngoài hội thánh.
And that was increasing persecution.
Đó là sự bắt bớ, bách hại đối với hội thánh càng ngày càng gia tăng.
Now, religious persecution had been there since the earliest days, way back when Stephen was killed.
Và sự bắt bớ, bách hại về tôn giáo, về tín ngưỡng đã xảy ra ngay từ khi những ngày bắt đầu khi mà Ê-tiên bị ném đá.
But with the destruction of the temple, Jewish opposition began to wane a bit.
Đền thờ Jerusalem bị hủy diệt vào khoảng năm 70 thì sự bắt bớ của người Do Thái bắt đầu giảm bớt một chút.
Perhaps a better way to put it is there's increasing opposition now not only from religious sources but now from political sources.
Và đến giai đoạn bây giờ thì chẳng những là những sự bắt bớ đến từ những người lãnh đạo tôn giáo của người Do Thái nhưng còn đến về phương diện về chính trị nữa.
The Roman government realizes that this Christian faith is now not the same as Judaism.
Và chính quyền La Mã lúc bây giờ thì bắt đầu ý thức được rằng tôn giáo Cơ Đốc giáo khác hẳn với Do Thái giáo.
And thus Christianity no longer comes under the category of a legitimate legal religion that can be practiced in the Roman Empire.
Và lúc bây giờ thì Cơ Đốc giáo là một trong những tôn giáo được chấp thuận cho phép dân chúng theo trong dưới đế quốc La Mã.
In fact, these Christians seem to be rather anti-Rome.
Trong khi đó thì một số những phần lớn những người tín hữu của Chúa lại có thái độ chống đối với chính quyền La Mã.
They say Jesus is Lord, not the Emperor.
Bởi vì họ bảo rằng Chúa Giêsu mới là Chúa chứ không phải hoàng đế La Mã.
So they must be opposed.
Do đó mà chính quyền La Mã bắt đầu có thái độ chống đối.
And so in the mid 60s beginning with Emperor Nero, we have 10 different waves of opposition and persecution from the Roman government.
Vì vậy đến thế kỷ đến thập niên 60 thì dưới triều của hoàng đế Nero thì có khoảng 10 lần sự bắt bớ đến với hội thánh của Chúa.
So it's against this backdrop of false teaching from within and opposition from without that we are wanting to look at these epistles.
Và với bối cảnh đó, tức là sự những sự giảng dạy sai lầm từ trong hội thánh cũng như là sự bắt bớ từ bên ngoài, với bối cảnh đó chúng ta cùng xem xét 8 bức thư tổng quát này.
The first one is the book of Hebrews.
Thứ nhất là thư Hebrew.
Now you understand that all the names of the books were not given by the people who wrote them.
Chúng ta biết rằng tên của tất cả những thư này không phải là tên do người viết đặt ra.
They were added on later.
Nhưng được thêm vào sau này.
And since the author of this next epistle is not certain.
Và vì tác giả của thư Hebrew là người không ai biết rõ một cách chắc chắn.
The name attached is the people to whom it was written.
Do đó người ta đặt tên của thư này là thư Hebrew, tức là tên tức là những người.
They're Hebrews, Jewish believers.
Tiếp nhận bức thư này, tức là những người Do Thái tin Chúa, là những người nhận lấy thư này.
Some think the apostle Paul wrote the book of Hebrews.
Có người thì cho rằng đây là thư do sứ đồ Phaolô viết ra.
Well, the early church was not sure.
Nhưng hội thánh đầu tiên họ không có nghĩ như vậy.
That's why Hebrews appears after Philemon.
Do đó mà thư Hebrew xuất hiện trong Thánh Kinh Tân Ước đằng sau của thư
in the order of the New Testament books.
Philemon trong thứ tự của Thánh Kinh Tân Ước.
Because they were from the longest to the shortest of Paul's epistles.
Bởi vì các thư của Phaolô được sắp theo thứ tự là từ sách dài nhất cho đến sách ngắn nhất.
And since there were different opinions on who wrote Hebrews because the author forgot to sign it, they put it after Philemon.
Và bởi vì người ta không biết rõ tác giả của thư Hebrew là ai, do đó người ta đặt thư Hebrew phía sau của những sách của Phaolô.
You see, there were three tests for a book to be included in the New Testament.
Có ba cái bài trắc nghiệm, ba câu hỏi trắc nghiệm để quyết định xem một bức thơ có nằm trong Thánh Kinh Tân Ước hay không.
Was it written by an apostle or someone that knew an apostle?
Thứ nhất là người viết có phải là một trong những sứ đồ của Chúa hoặc là một người liên hệ đến một trong những sứ đồ của Chúa hay không?
Well, Matthew and John were written by apostles, and all 13 letters by Paul was written by an apostle.
Chẳng hạn như Matthew và Mark được viết bởi một sứ đồ và 13 thư của Phaolô được viết bởi một sứ đồ.
But Mark and Luke were not written by apostles.
Mark và Luca không được viết bằng một sứ đồ.
But they were included because they knew apostles personally.
Nhưng mà được đặt vào trong Kinh Thánh tại vì Mark và Luca quen biết nhiều với các sứ đồ.
Now in the case of the book of Hebrews, we don't know the author.
Trong trường hợp của thư Hebrew, chúng ta không biết rõ tác giả là ai.
And therefore there's a second question.
Do đó mà phải dựa vào câu hỏi số 2.
Is the teaching in line with the apostles?
Những lời giảng dạy trong thư đó có phù hợp với những lời giảng dạy của các sứ đồ không?
Is it apostolic teaching?
Có giảng dạy với các lời giảng dạy của sứ đồ không?
And that's why the book of the Hebrews was included because the teaching was in line
và
with the apostles.
Khi người ta thấy rằng nội dung của thư Hebrew rất phù hợp với lời giảng dạy của các sứ đồ nên thư Hebrew.
There was a third test.
Được đặt vào Thánh Kinh Tân Ước.
Is the church using it as scripture?
Câu hỏi thứ ba là hội thánh có sử dụng thơ đó hay không?
And at this point Hebrews also qualified.
Và ở điểm này thì thư Hebrew cũng được hội đủ điều kiện.
Now this is true of a number of other books that we will look at.
Và một số những bức thư khác mà chúng ta xem xét thì cũng hội đủ những điều kiện này.
Where the author forgot to sign it.
Khi tác giả không ký tên và ta không biết người tác giả là ai.
But the teaching is in line with the apostles.
Nhưng nếu nội dung của thư phù hợp với các sứ đồ.
And so the church is using it as scripture.
Và hội thánh đầu tiên sử dụng thơ đó như là lời Chúa.
Well, let's look at this book of Hebrews.
Chúng ta sẽ xem thư Hebrew.
The theme is on Christ the better way.
Chủ đề của thư này là Chúa Giêsu là con đường tốt đẹp hơn.
The persecution against Jewish believers had become so great, some were tempted to forsake Christ and go back into keeping the law.
Lúc bây giờ thì sự bắt bớ bách hại đối với Cơ Đốc giáo đã gia tăng đến mức hết sức là mãnh liệt, đến nỗi có một số người đã có cái sự suy nghĩ là họ từ bỏ đức tin của mình để quay trở về với việc giữ gìn luật pháp của Do Thái giáo.
In fact, in chapter 10, verse 33, it talks about how some were publicly exposed to insult and persecuted.
Và trong chương 10 của câu 33, chúng ta thấy có một số người đã bị sự bắt bớ, sự bách hại, bị nhiều sự đau đớn về đức tin của họ.
And some even had their property taken away from them.
Có người thì đã bị cướp lấy của cải.
But the author says, I want you to be encouraged. Don't throw your confidence in Christ away.
Nhưng người tác giả của thư này khuyến khích tất cả những con cái Chúa đừng có sợ hãi, đừng ngã lòng.
Persevere.
Hãy kiên trì.
Once you've done the will of God, you will receive the promise.
Một khi anh em làm theo ý muốn của Đức Chúa Trời thì các anh em sẽ nhận được lời hứa của Chúa.
And so this is a strong word of exhortation not to fall back but to go forward in Christ.
Do đó đây là một lời khuyến khích đừng có quay trở lại, đừng thối lui, nhưng hãy cứ tiến bước theo Chúa.
And so the writer of Hebrews does what Paul did in Colossians.
Do đó tác giả của thư Hebrew đã làm điều mà Phaolô làm trong thư Colossae.
He shows that Christ is the better way.
Tác giả cho biết Chúa Giêsu chính là con đường tốt đẹp nhất, tốt đẹp hơn.
The fullness of revelation is coming in, has come in Jesus Christ.
Tất cả mọi sự mặc khải của Đức Chúa Trời đã được thực hiện trọn vẹn trong Chúa Giêsu.
He's superior to all the prophets as great as they were in the Old Testament.
Và cho dù so sánh với tất cả các tiên tri vĩ đại nhất trong thời Cựu Ước,
because in him we have the very expression of God.
Thì trong Chúa Giêsu chúng ta có tất cả những hình ảnh của Đức Chúa Trời.
Let's look at chapter 1 verses 1 through 3.
Chúng ta xem trong chương 1 câu 1 đến câu 3.
Hebrews 1:1-3.
Thư Hebrew chương 1 câu 1 đến câu 3.
In the past God spoke to our forefathers through the prophets at many times and in various ways.
Đời xưa Đức Chúa Trời đã dùng các đấng tiên tri phán dạy tổ phụ chúng ta nhiều lần nhiều cách.
But in these last days he's spoken to us by his son whom he appointed heir of all things and through whom he made the universe.
Rồi đến những ngày sau rốt này, Ngài phán dạy chúng ta bởi con Ngài là con mà Ngài đã lập lên kế tự muôn vật, lại bởi con Ngài mà Ngài đã dựng nên thế gian.
Now let me read just the first part of verse 3.
Tôi sẽ đọc phần đầu của câu 3.
Listen to these important words.
Hãy lắng nghe những lời quan trọng này.
The Son is the radiance of God's glory and the exact representation of his being, sustaining all things by his powerful word.
Con là sự chói sáng của sự vinh hiển Đức Chúa Trời và hình bóng của bổn thể Ngài, lấy lời có quyền phép Ngài nâng đỡ muôn vật.
It sounds very much like what we heard in John chapter 1.
Đây rất giống như điều chúng ta đọc thấy trong Phúc âm Giăng chương 1.
In Colossians chapter 1.
Trong thư Colossae chương 1.
We see it here in Hebrews 1.
Và ở đây chúng ta cũng đọc thấy trong thư Hebrew chương 1.
We'll see it in Revelation chapter 1.
Chúng ta cũng sẽ đọc thấy một lần nữa trong sách Khải Huyền chương 1.
That Jesus Christ is the exact representation of God.
Rằng Chúa Giêsu chính là hình bóng của bản thể Đức Chúa Trời.
In him dwells all the fullness of the Godhead in bodily form.
Trong Chúa Giêsu là chứa đựng tất cả trọn vẹn tất cả những sự mầu nhiệm của Đức Chúa Trời.
As my former Hindu friend said, Jesus put a face on God.
Và như có một người bạn của tôi là một người theo Hồi giáo nói rằng Chúa Giêsu là gương mặt của Đức Chúa Trời.
In the words of Jesus himself, he that hath seen me has seen the Father.
Và Chúa Giêsu bảo rằng ai thấy ta tức là đã thấy Cha.
So as great as the prophets of the Old Testament are, you've got a greater prophet in Jesus Christ. He not only speaks the word of God, he is the word of God.
Trong thời Cựu Ước chúng ta có các đấng tiên tri rất là vĩ đại, nhưng mà Chúa Giêsu là một tiên tri còn vĩ đại hơn nữa, bởi vì chẳng những Chúa Giêsu phán lời của Đức Chúa Trời, nhưng chính Chúa Giêsu là lời của Đức Chúa Trời.
Furthermore, he is a superior priest to the Old Testament priests.
Hơn nữa Chúa Giêsu cũng là thầy tế lễ cả quan trọng và vĩ đại hơn tất cả các thầy tế lễ cả trong Cựu Ước.
The priesthood after the line of Aaron died.
Các thầy tế lễ cả theo dòng dõi của Aaron thì đều đã chết.
Aaron died.
Chính Aaron cũng chết.
And then his sons became the high priest.
Rồi con của Aaron trở nên thầy tế lễ cả.
And they died and then their sons became the high priest.
Rồi người đó chết, rồi con của họ cũng trở nên thầy tế lễ cả.
But Jesus' priesthood is different.
Nhưng chức vụ thầy tế lễ cả của Chúa Giêsu thì khác hẳn.
He is an eternal priest.
Chúa Giêsu là thầy tế lễ cả đời đời.
Who died once for all.
Chúa đã chết một lần và đủ cả.
In the Old Testament, they had to offer sacrifice all the time.
Trong thời Cựu Ước thì các thầy tế lễ phải dâng của tế lễ luôn luôn mỗi năm.
Because the blood of bulls and goats could not take away sin; it only covered sin.
Bởi vì huyết của bò và của dê không thể nào tẩy sạch tội lỗi.
But in Jesus Christ, the blood of Christ takes away all sin once for all.
Nhưng trong Chúa Giêsu thì cái chết của Ngài, sự hy sinh và huyết của Chúa Giêsu tẩy sạch tội lỗi của tất cả mọi người một lần đủ cả.
So look to Jesus.
Do đó trong Chúa Giêsu,
He's the author and the finisher of our
faith. Chúa Giêsu là đấng đã khởi sự là làm đức tin, gây dựng đức tin trong chúng ta và Ngài sẽ làm trọn.
Be encouraged by the heroes of faith out of the Old Testament.
Chúng ta có thể được khuyến khích bởi đức tin của các anh hùng đức tin trong Cựu Ước.
They had the faith that pleases God.
Họ có đức tin làm đẹp lòng Chúa.
They knew that God exists and that He would reward those who diligently sought Him.
Họ đặt lòng tin nơi Chúa và họ hết lòng tìm cầu Chúa.
Now how much more should we be able to endure because we now have His Son in which to place our faith?
Huống chi là chúng ta bây giờ chúng ta có Chúa Giêsu thì chẳng lẽ chúng ta lại ngã lòng mà không tìm kiếm mặt Ngài sao?
Listen to the words of the writer of Hebrews in chapter 12.
Chúng ta hãy lắng nghe lời của tác giả thư Hebrew chương 12.
Verses 2 and 3.
Câu 2 và câu 3.
Hebrews chapter 12 verses 2 and 3.
Thư Hebrew chương 12 câu 2 và câu 3.
Let us fix our eyes on Jesus, the author and perfecter of our faith, who for the joy set before him endured the cross, scorning its shame, and sat down at the right hand of the throne of God.
Chúng ta hãy nhìn xem Đức Chúa Giêsu là cội rễ và cuối cùng của đức tin, tức là đấng vì sự vui mừng đã đặt trước mặt mình, chịu lấy thập tự giá, khinh điều sỉ nhục và hiện nay ngồi bên hữu ngai Đức Chúa Trời.
Consider him who endured such opposition from sinful men so that you will not grow weary and lose heart.
Vậy, anh em hãy nghĩ đến đấng đã chịu sự đối nghịch của kẻ tội lỗi dường ấy, hầu cho khỏi bị mỏi mệt sờn lòng.
And then in the following passage, the author says the reason you are going through this suffering is God is treating you as sons.
Và trong những câu kế tiếp thì tác giả cho chúng ta biết lý do Chúa khiến cho chúng ta phải trải qua những khó khăn là bởi vì Chúa đối xử với chúng ta như những con cái của Ngài.
And therefore you know that you belong to the Lord because you're suffering persecution, you're enduring persecution because you are the Lord's.
Và khi chúng ta gặp phải đối phó với những sự khó khăn, những sự bách bớ thì chúng ta biết chắc rằng chúng ta thuộc về Chúa, chúng ta là những con cái Ngài.
Look at verse 8.
Chúng ta xem câu 8.
Hebrews 12:8.
Thư Hebrew chương 12 câu 8.
If you are not disciplined and everyone undergoes discipline, then you are illegitimate children and not true sons.
Nhưng nếu anh em được khỏi sự sửa phạt mà ai nấy cũng phải chịu thì anh em là con ngoại tình chứ không phải con thật.
And look at verse 9.
Và câu số 9.
Moreover, we have had human fathers who disciplined us and we respected them for it. How much more should we submit to the Father of our spirits and live.
Cha về phần xác sửa phạt mà chúng ta còn kính sợ thay, huống chi cha về phần hồn, chúng ta há chẳng càng nên vâng phục lắm để được sự sống sao?
So look to Jesus.
Do đó chúng ta hãy nhìn xem Chúa Giêsu.
He went through discipline.
Chúa đã trải qua những sự sửa phạt.
He learned obedience through the things that he suffered.
Chúa đã vâng phục Chúa, trải qua tất cả những sự khó khăn Ngài phải chịu.
He was God's beloved son in whom he is well pleased.
Và Chúa Giêsu là con của Đức Chúa Trời, là đấng đẹp lòng Cha trên trời.
You are going through that kind of discipline.
Chúng ta đang phải trải qua một số những sự sửa phạt như vậy.
It proves you belong to the family.
Và điều này chứng tỏ rằng chúng ta thuộc về gia đình của Chúa.
Chapter 13 verses 7 and 8.
Và chương 13 câu 7 câu 8.
Hebrews 13:7 and 8.
Thư Hebrew chương 13 câu 7 và 8.
Listen to these words of the writer of Hebrews.
Chúng ta hãy nghe những lời của tác giả thư Hebrew ghi.
Remember your leaders who spoke the word of God to you. Consider the outcome of their way of life and imitate their faith.
Hãy nhớ những người dắt dẫn mình đã truyền đạo Đức Chúa Trời cho mình. Hãy nghĩ xem sự cuối cùng của đời họ là thế nào và học đòi đức tin họ.
Jesus Christ is the same yesterday, today and forever.
Đức Chúa Jesus Christ hôm qua, ngày nay và cho đến đời đời không hề thay đổi.
That's who your leaders put their faith in.
Ngài chính là đấng mà những người lãnh đạo của mình đã đặt lòng tin.
And look at the outcome of their lives.
Và hãy nhìn xem kết quả của cuộc đời của họ.
They stayed faithful.
Họ đã trung tín với Chúa.
Because he is faithful.
Bởi vì Chúa Giêsu đã trung tín.
You put your trust likewise in Jesus.
Giờ đó chúng ta cũng hãy đặt lòng tin tương tự như vậy nơi Chúa Giêsu.
Because he does not change.
Bởi vì Chúa Giêsu không bao giờ thay đổi.
And you can be sure that the outcome of your life will be like theirs.
Và chúng ta biết chắc một điều rằng kết quả của cuộc đời chúng ta cũng sẽ tương tự như đời sống của những người đó.
Praise the Lord for the faithfulness of his son Jesus Christ.
Lời khen Chúa vì sự thành tín của con Đức Chúa Trời là Chúa Giêsu.
Our faith is properly placed when it's in him.
Đức tin của chúng ta đặt nơi Chúa Giêsu là đức tin trọn vẹn và tốt đẹp.
And so our faith will not fail because he will not fail.
Và đức tin của chúng ta đặt nơi Ngài sẽ không bao giờ phải thất bại bởi vì
And so it says in chapter 13 verse 6.
Chúa Giêsu không bao giờ thất bại trong chương 13 câu 6.
Pardon me, verse 5.
Câu số 5.
The last part.
Phần cuối của câu số 5.
Of verse 5.
Phần cuối của câu 5.
God has said, I will never, never, never leave you or forsake you.
Chính Đức Chúa Trời có phán rằng, ta sẽ chẳng lìa ngươi đâu, chẳng bỏ ngươi đâu.
It's the only time in the New Testament when you have a triple negative.
Và đây là lần đầu tiên trong Kinh Thánh mà chúng ta thấy ba lần chữ chẳng hoặc là chữ không đi gần với nhau.
I will never, never, never forsake you.
Ta sẽ chẳng bao giờ, chẳng bao giờ, chẳng bao giờ lìa bỏ ngươi.
You're going to make it.
Chúng ta sẽ có thể thành công.
Look to Jesus.
Hãy nhìn xem Chúa Giêsu.
What a wonderful book.
Thật là một cuốn sách tuyệt diệu.
Let's look at the book of James.
Chúng ta cùng học tiếp trong
Faith works.
Thư Gia-cơ, đức tin sinh ra việc làm.
No, we're not saved by works, but faith works.
Chúng ta không có phải được cứu bởi việc làm đâu, nhưng bởi đức tin mà sinh ra việc làm.
Now this James probably is to be identified with the man who is the brother, I should say the half brother of Jesus.
Và Gia-cơ đây là một người em cùng mẹ khác cha với Chúa Giêsu.
The reason I say half brother is because they had different fathers.
Bởi vì Chúa Giêsu và Gia-cơ không có cùng một người cha.
This is not the apostle James. He was killed many years earlier.
Đây không phải là sứ đồ Gia-cơ, bởi vì Gia-cơ đã bị tử đạo nhiều năm trước đó rồi.
We read about his death in Acts chapter 12.
Chúng ta đọc thấy nói về sự chết của Gia-cơ trong Công vụ các sứ đồ chương 12.
This is the James that was one of four brothers that Jesus had by Mary.
Nhưng đây là một trong bốn người em trai của Chúa Giêsu, là con của bà Marie và Joseph.
Mary had five boys.
Bà Marie có năm người con trai.
Jesus was the oldest.
Chúa Giêsu là con đầu lòng.
And there were four younger
và
ones.
Sau đó thì có bốn người em trai của Chúa Giêsu.
One was James.
Một là Gia-cơ.
The other we'll meet in a minute is Jude, who wrote the book of Jude.
Và một người nữa mà chúng ta sẽ gặp sau này đó là Jude, là người đã viết sách Jude.
So we have two brothers who wrote general epistles.
Do đó mà chúng ta có hai anh em là người đã viết thư tín tổng quát.
Now they didn't follow Jesus when he was here on earth.
Nhưng khi Chúa Giêsu còn sống ở trần gian thì Gia-cơ đã không tin Chúa Giêsu.
They came to faith in their elder brother as the Messiah after his resurrection.
Và sau khi Chúa Giêsu đã sống lại thì Gia-cơ mới bắt đầu đọc lòng tin nơi Chúa Giêsu là anh của mình.
Now look at James chapter 1 verse 27.
Chúng ta xem thư Gia-cơ chương 1 câu 27.
Here's true religion. James 1:27.
Đây chính là đạo chân thật. Thư Gia-cơ chương 1 câu 27.
Religion that God our Father accepts as pure and faultless is this: to look after orphans and widows in their distress and to keep oneself from being polluted by the world.
Sự tín đạo thanh sạch không vết trước mặt Đức Chúa Trời Cha chúng ta, tức là thăm viếng kẻ mồ côi, người góa bụa trong cơn khốn khó của họ, và giữ lấy mình cho khỏi sự ô uế của thế gian.
Good works and a good life.
Việc lành và một đời sống thanh sạch.
Helping the needy and living in holiness.
Giúp đỡ cho những người khốn khó và sống một đời sống thánh khiết trong sạch.
That's the kind of religion that God wants.
Đó chính là đạo mà Chúa muốn chúng ta theo.
So it talks about doing good works.
Như vậy thư này cho chúng ta biết về việc chúng ta cần phải làm.
And living a holy life.
Những công việc thiện và sống một đời sống thánh khiết.
Now in the book of James we do not sense that they are under persecution particularly.
Trong thư này thì chúng ta không có cái ấn tượng là những tín hữu thời bấy giờ đang bị những sự bắt bớ bách hại nặng nề.
There apparently is a time when there are Jews that believe that are able to still stay in the synagogue.
Và có lẽ đây là giai đoạn mà các người Do Thái tin Chúa họ vẫn có thể ở trong nhà hội.
In fact in James chapter 2 verse 2 it talks about if anybody comes into your synagogue wearing a gold ring or something, you should not show preferential treatment to them.
Bởi vì trong chương 2 câu 2 thì có nói về trường hợp có những người vào trong nhà hội mà đeo nhẫn vàng hoặc là mặc áo đẹp thì cũng không phải vì vậy mà đối xử với họ một cách tốt hơn những người mặc áo rách rưới.
So if there was any problem in the church, it would be discrimination and showing favoritism toward rich people in order to get favors from them.
Do đó điều chúng ta có thể nhận thấy đây là nếu mà có khó khăn trong hội thánh lúc bây giờ thì có lẽ nó liên quan đến vấn đề đối xử khác biệt giữa người giàu và người nghèo. Chúng ta cần phải đối xử một cách công bằng với tất cả mọi người, nhất là đối với những người đang có những nhu cầu khó khăn.
Because the proof that we truly have saving faith is that we show it in good works.
Bởi vì một trong những bằng chứng rằng chúng ta thật sự có đức tin nơi Chúa đó là chúng ta làm việc lành.
Or as Paul has said it in Galatians chapter 5 verse 6, faith showing itself by
love.
Như
sứ đồ Phaolô ở trong thư Galati chương 5 câu 6 đã nói rằng đức tin đã được làm ra bởi tình yêu thương.
Now some have thought that what James teaches about faith contradicts Paul.
Có người thì cho rằng những điều mà Gia-cơ nói về đức tin thì có vẻ đối nghịch với những gì Phaolô.
But that's only a superficial reading of the text.
Nhưng đó là nếu mà chúng ta chỉ đọc sơ qua, không đọc kỹ thì chúng ta có cái ấn tượng như vậy.
They both say the same thing.
Nhưng cả hai đều nói cùng một điều.
God knows if we have saving faith.
Chúa biết chúng ta có đức tin nơi sự cứu chuộc của Ngài hay không.
But people only know it if they can see
it. Những người xung quanh chúng ta chỉ có thể biết được hay không qua hành động chúng ta.
Just like God knows what kind of a tree that is.
Chẳng hạn như chúng ta thấy một cái cây.
He doesn't have to wait for the fruit.
Chúa Giêsu không cần phải đợi cái trái nó ra như thế nào.
But we do to know
it's a peach tree. Nhưng chúng ta thì cần phải đợi cho tới khi cái cây đó ra trái chúng ta mới biết là cây gì.
Or whatever kind of tree bears fruit in your country.
Hoặc là bất cứ một cái loại cây ăn trái nào ở quốc gia quý vị.
So we need to show good works as a sign that we truly have saving faith in Jesus Christ.
Giờ đó chúng ta cần phải có những việc làm để chứng tỏ rằng chúng ta có đức tin nơi sự cứu chuộc của Chúa Giêsu.
James is a very practical book.
Sách Gia-cơ là một sách hết sức thực tế.
Someone has said it seems as though he's been reading your personal diary.
Có người thì bảo rằng giống như là sứ đồ Gia-cơ đã đọc lấy nhật ký của mỗi chúng ta.
It's almost the counterpart of the book of Proverbs in the New Testament.
Và hầu như là rất giống với sách châm ngôn trong Thánh Kinh Cựu Ước.
A lot of practical things to how to live life in a very practical way.
Rất nhiều những sự chỉ dạy về cách để mà chúng ta sinh sống mỗi ngày một cách hết sức thực tế.
Talks about confessing our sins to one another that we might be healed.
Về việc chúng ta cần phải xưng tội cho nhau để hầu cho chúng ta có thể được chữa lành.
Praying the prayer of faith so the sick will be saved.
Cầu nguyện, lời cầu nguyện bởi đức tin để giúp cho kẻ bệnh được chữa lành.
Very practical book.
Một cuốn sách hết sức thực tế.
Let's look now at 1 Peter.
Bây giờ chúng ta xem thư Phi-e-rơ thứ nhất.
Apostle Peter wrote two letters.
Sứ đồ Phi-e-rơ viết hai bức thư.
We call them 1 and 2 Peter.
Chúng ta gọi là thư Phi-e-rơ thứ nhất và thứ nhì.
Now, I should say that although Peter did not write a gospel, it seems that he had great influence in the writing of one of the gospels.
Mặc dù Phi-e-rơ không có viết sách phúc âm, nhưng chúng ta biết rằng Phi-e-rơ có một ảnh hưởng rất quan trọng trên Mác là người đã viết phúc âm Mác.
There's a fairly reliable tradition from the earliest years of the church that says Mark got most of his information for his gospel from the apostle Peter.
Theo một những lời truyền thuyết đáng tin cậy từ trong lịch sử của Hội Thánh thì cho chúng ta biết rằng phần lớn những gì Mark viết lại trong phúc âm Mark thì đã được học hỏi từ Phi-e-rơ.
Apparently there was a very close relationship between Mark and Peter.
Có một sự liên hệ rất là mật thiết giữa Mark và Phi-e-rơ.
Look at 1 Peter chapter 5 verse 13.
Chúng ta xem thư Phi-e-rơ thứ nhất chương 5 câu 13.
1 Peter 5:13.
Thư Phi-e-rơ thứ nhất chương 5 câu 13.
She who is in Babylon, which is a cryptic name for Rome, chosen together with you, sends her greetings, and so does my son Mark.
Hội thánh của các người được chọn tại thành Babylon chào anh em, con tôi là Mark cũng vậy.
And like Paul had led Timothy to the Lord, it may have been that Peter led Mark to the Lord.
Tương tự như Phaolô đã hướng dẫn Timôthê tin Chúa, thì có lẽ Phi-e-rơ là người đã hướng dẫn Mark tin Chúa.
So there's a very close relationship between this apostle and the young disciple Mark.
Do đó có một sự liên quan rất là chặt chẽ giữa sứ đồ Phi-e-rơ và Mark.
So in a sense, Peter did have his hand in the writing of one of the Gospels.
Do đó, chúng ta có thể nói là về một phương diện nào đó thì Phi-e-rơ cũng dự phần vào trong việc viết sách phúc âm Mác.
That would be the gospel of Mark.
Đó chính là sách phúc âm Mác.
Now we most certainly know that Peter wrote 1 and 2 Peter because his name appears in the first verse of both books.
Chúng ta biết một điều chắc chắn rằng Phi-e-rơ là người đã viết hai bức thư, Phi-e-rơ thứ nhất và thứ nhì, bởi vì tên của ông được ghi lại trong câu thứ nhất của hai bức thư.
The theme of 1 Peter is suffering.
Chủ đề của thư Phi-e-rơ thứ nhất là chịu khổ.
Now if you're going to suffer, be sure you suffer for doing right, not for doing wrong.
Nếu chúng ta phải chịu khổ, thì chúng ta cần biết chắc rằng mình chịu khổ vì làm điều thiện hơn là chịu khổ vì làm điều ác.
Turn to chapter 4, 1 Peter 4, verse 15.
Chúng ta xem thư Phi-e-rơ thứ nhất, chương 4, câu 15.
1 Peter 4, 15.
Thư Phi-e-rơ thứ nhất, chương 4, câu 15.
For it is God's will that by doing good, you should silence the ignorant talk of foolish men.
Trong anh em chưa có ai chịu khổ như kẻ giết người.
I'm sorry. I think I read the wrong verse.
Tôi xin đọc lại câu khác.
Let me read the verse that I said I was going to read.
Tôi xin đọc câu mà lẽ ra tôi phải đọc.
1 Peter 4:15.
Phi-e-rơ thứ nhất chương 4 câu 15.
If you suffer, it should not be as a murderer or a thief or any other kind of criminal or even as a meddler.
Trong anh em, chớ có ai chịu khổ như kẻ giết người, như kẻ trộm cướp, như kẻ hung ác.
Look at the next verse.
Như kẻ thầy lay việc người khác.
Verse 16.
Chúng ta xem câu tiếp, câu 16.
However, if you suffer as a Christian, don't be ashamed, but praise God that you bear that name.
Nhưng nếu có ai vì làm tín đồ đấng Christ mà chịu khổ, thì đừng hổ thẹn, thà hãy vì danh ấy ngợi khen Đức Chúa Trời là hơn.
So Paul has to talk to these dear brothers and sisters that they should not be surprised that they're suffering as Christians.
Do đó, Phi-e-rơ khuyên tất cả những người đọc thư này rằng đừng có bị sỉ nhục hay là đừng có hổ thẹn vì
It's what Paul told the Thessalonians.
Vì chịu khổ vì danh Chúa, tương tự như ông đã nói với những người tín hữu tại Thessalonica.
This is an affirmation that we really belong to the Lord.
Đây chính là một sự xác chứng rằng chúng ta thuộc về Chúa Giê-xu.
Look at chapter 4, verses 12 through 14.
Chúng ta xem chương 4 từ câu 12 đến câu 14.
1 Peter 4, 12 through 14.
Phi-e-rơ thứ nhất, chương 4, câu 12 đến 14.
Do not be surprised at the painful trial you are suffering as though some strange thing were happening to you.
Hỡi kẻ rất yêu dấu, khi anh em bị trong lò lửa thử thách chớ lấy làm lạ như mình gặp một việc gì khác thường.
But rejoice that you participate in the sufferings of Christ so that you may be overjoyed when his glory is revealed.
Nhưng anh em có phần trong sự thương khó của Đức Chúa, của Đấng Christ bao nhiêu thì hãy vui mừng bấy nhiêu, hầu cho ngày vinh hiển của Ngài hiện ra thì anh em cũng vui mừng nhảy nhót.
If you are insulted because of the name of Christ, you are blessed, for the Spirit of glory and the Spirit of God rests upon you.
Ví bằng anh em vì cớ danh Đấng Christ chịu sỉ nhục thì anh em có phước vì sự vinh hiển và thánh linh của Đức Chúa Trời đậu trên anh em.
We are called to not only receive salvation but also to suffer for his name.
Chúng ta được Chúa kêu gọi chẳng những để được hưởng lấy sự cứu chuộc nơi Chúa nhưng cũng để chịu khổ vì danh Chúa.
This will be a very clear theme in the book of Revelation.
Đây là một chủ đề rất rõ ràng trong sách Khải Huyền.
Now let me take a look at a verse in chapter 2, 1 Peter chapter 2. Verse 9.
Chúng ta xem trong chương 2 câu số 9 của thư Phi-e-rơ thứ nhất.
1 Peter 2:9.
Thư Phi-e-rơ thứ nhất chương 2 câu 9.
But you are a chosen people, a royal priesthood, a holy nation, a people belonging to God. Why? That you may declare the praises of him who called you out of darkness into his wonderful light.
Nhưng anh em là dòng giống được lựa chọn, là chức thầy tế lễ nhà vua, là dân thánh, là dân thuộc về Đức Chúa Trời. Để làm gì? Để hầu cho anh em rao giảng nhân đức của Đấng đã gọi anh em ra khỏi nơi tối tăm đến nơi sáng láng lạ lùng của Ngài.
We are called to be witnesses to him.
Chúng ta được Chúa kêu gọi để làm chứng cho Ngài.
This was the vocation and calling of ancient Israel.
Đây chính là sự kêu gọi đối với dân tộc Israel ngày xưa.
These four things are said of God's chosen people, the Jews.
Bốn điều được nói về người Do Thái ngày xưa.
But now they're applied to the church.
Thì cả bốn điều này đều được áp dụng cho hội thánh của Chúa ngày nay.
Which includes Jews and Gentiles.
Tức là trong đó bao gồm cả người Do Thái lẫn người ngoại bang.
And as we declare the marvelous deeds of him who called us out of darkness into his wonderful light, there may come opposition.
Và khi chúng ta rao giảng nhân đức của Đấng đã gọi chúng ta ra khỏi nơi tối tăm, thì chúng ta sẽ gặp một số những khó khăn chống đối giữa thế gian này.
But look at the words of Peter in verse 12 of chapter 2.
Nhưng chúng ta chú ý đến lời của sứ đồ Phêrô trong câu 12 của chương 2.
1 Peter 2:12.
Thư Phêrô thứ nhất chương 2 câu 12.
Live such good lives among the pagans that though they accuse you of doing wrong, they may see your good deeds and glorify God on the day he visits us.
Phải ăn ở ngay lành giữa dân ngoại, hầu cho họ là kẻ vẫn dèm chê anh em như người gian ác, đã thấy việc lành anh em, thì đến ngày Chúa thăm viếng, họ ngợi khen Đức Chúa Trời.
Reminds you of the words of Jesus himself.
Câu này nhắc nhở chúng ta đến lời nói của Chúa Giêsu.
Let your light so shine before men that they may see your good works and thereby come to glorify your Father which is in heaven.
Hãy để cho ánh sáng của các con chiếu rọi giữa dân ngoại hầu cho qua đó họ có thể thấy được Đức Chúa Trời và ngợi khen Đức Chúa Trời của các con.
We should be encouraged to bear witness for Christ even if it does cause opposition and persecution.
Do đó chúng ta cần phải tiếp tục để mà làm chứng cho Chúa, cho dù sự làm chứng của chúng ta sẽ gây ra những sự bách hại khó khăn cho chúng ta.
And in the case of 1 Peter, that persecution now is coming from the Roman government just and not only from Jewish sources.
Và trong trường hợp của thư Phêrô thứ nhất thì những sự bắt bớ bách hại khó khăn đó xảy đến từ người La Mã, không phải là chỉ có người Do Thái mà thôi.
Now 2 Peter is quite different.
Thư Phêrô thứ nhì thì khác hẳn.
Whereas 1 Peter is dealing with the problem that was outside the church, persecution.
Trong lúc thư Phêrô thứ nhất thì đối phó với những khó khăn xảy ra từ bên ngoài, tức là sự bách hại đối với hội thánh.
2 Peter is dealing with the problem inside the church, false teaching.
Thì thư Phêrô thứ nhì phải đối phó với nan đề xảy ra từ bên trong hội thánh, tức là những lời giảng dạy sai lầm.
In 2 Peter chapter 3 verses 17 and 18.
Thư Phêrô thứ nhì chương 3 câu 17 và 18.
Gives the answer to standing when there is false teaching.
Các câu này cho chúng ta biết phải làm sao để có thể đứng vững giữa những sự giảng dạy những lời
1 Peter chapter 3 verses 17 and 18.
Sai lầm. Thư Phêrô thứ nhì chương 3 câu 17 và 18.
Therefore, dear friends, since you already know this, be on your guard so that you may not be carried away by the error of lawless men and fall from your secure position.
Hỡi kẻ rất yêu dấu, vì anh em đã được biết trước, vậy hãy giữ cho cẩn thận. E anh em cũng bị sự mê hoặc của những người ác ấy dẫn dụ, mất sự vững vàng của mình chăng?
But grow in the grace and knowledge of our Lord and Savior Jesus Christ. To him be glory both now and forever. Amen.
Hãy tấn tới trong ân điển và trong sự thông biết Chúa và cứu Chúa chúng ta là Đức Chúa Giêsu Christ, nguyện xin vinh hiển về nơi Ngài từ rày đến đời đời. Amen.
When adverse wind blows, what keeps a tree standing upright?
Khi mà có những cơn gió mạnh thổi thì cái gì giữ cho một cái cây có thể đứng vững vàng?
That it keeps growing by putting its roots down deeper.
Cây có thể đứng vững vàng và mọc lên bởi vì nhờ rễ của nó cắm sâu dưới đất.
And so Paul says that as false teaching increases, keep growing in Jesus.
Do đó, Phêrô dạy rằng khi có những sự giảng dạy sai lầm xảy đến, thì hãy cứ việc đâm rễ vững nền nơi Chúa Giêsu.
And in chapter 1, verses 5 through 8, he tells us how to do it.
Và trong chương 1, câu 5 đến câu 8, thì Phêrô cho chúng ta biết phải làm như thế nào.
2 Peter chapter 1 verses 5 through 8.
Thư Phêrô thứ nhì, chương 1, câu 5 đến câu 8.
This is the equivalent of Paul's list of the fruit of the Spirit.
Đây là điều tương đương với điều mà Phêrô có thể xem là đây là trái của Đức Thánh Linh.
Now that you've believed in Christ, add to your faith virtue.
Vậy nên về phần anh em phải gắng hết sức thêm đức tin cho sự nhân đức.
And then to virtue you add knowledge, and to knowledge self-control, and to self-control perseverance, and to perseverance godliness, and to godliness brotherly kindness, and to brotherly kindness love.
Thêm cho đức tin sự học thức, thêm cho học thức sự tiết độ, thêm cho tiết độ sự nhịn nhục, thêm cho nhịn nhục sự tin kính, thêm cho tin kính tình yêu thương anh em, thêm cho tình yêu thương anh em lòng yêu mến.
Look down in verse 10.
Chúng ta xem tiếp câu số 10.
Therefore, my brothers, be all the more eager to make your calling and election sure. For if you do these things, you will never fall.
Vậy, hỡi anh em, hãy chú ý cho chắc chắn. về sự Chúa kêu gọi và chọn lựa mình. Làm điều đó, khi làm điều đó, anh em sẽ không hề vấp ngã.
So we don't have to worry about false teaching.
Vì vậy chúng ta không cần gì phải lo sợ đối với những sự giảng dạy giả mạo đó.
If we'll keep growing in grace and in the knowledge of the Lord Jesus Christ.
Nếu chúng ta cứ tiếp tục tăng trưởng và lớn lên trong sự hiểu biết và sự nhận biết tương giao với Chúa Giêsu.
Be rooted and grounded in him.
Hãy đâm rễ vững nền trong Chúa Giêsu.
Do these things that caused to be added to faith, virtue, to virtue, knowledge and so forth.
Hãy làm tất cả những điều này, đó là thêm cho nhân thức, sự học thức, thêm cho học thức sự tiết độ, thêm cho tiết độ sự nhị nhục, vân vân. Hãy làm những điều này.
Let's now look at the three epistles that come from the pen of the Apostle John.
Bây giờ chúng ta xem đến ba bức thư do sứ đồ Giăng viết ra.
We know them as 1st, 2nd and 3rd John.
Chúng ta biết đây là các thư Giăng thứ nhất, thứ nhì và thứ ba.
The background for these three letters is the same as his gospel.
Bối cảnh của ba bức thư này thì tương tự như bối cảnh của phúc âm Giăng.
It's the world of Greek understanding and philosophy.
Đây là xã hội ảnh hưởng bởi những triết lý của người Hy Lạp.
Believers had attempted to integrate their Christian faith into a Greek world system.
Bây giờ thì một số những tín hữu, những người tin Chúa, họ đã hội nhập niềm tin của mình vào với một số những triết lý, một số những điều hay biết thời bấy giờ.
And as we saw in the Gospel of John, they tended to downplay the humanity of Jesus, the Word becoming flesh.
Và như thế chúng ta thấy trong phúc âm, tương tự như trong phúc âm Giăng, thì người ta bắt đầu xem thường nhân tính của Đức Chúa Giêsu.
And they began to teach that salvation is not based on who you know, but what you know.
Và khi đó thì họ bắt đầu đặt trọng tâm của niềm tin là không phải là đấng nào chúng ta biết, nhưng mà chúng ta biết gì.
It's not based on Christ, it's based on special knowledge.
Và khi đó thì đức tin của họ không còn đặt nền tảng trên Chúa Giêsu nữa, nhưng đặt nền tảng trên kiến thức.
Deeper truth.
Tức là một sự một cái chân lý sâu xa hơn.
And so John says there are three tests by which you can tell a genuine believer versus these false believers that were called Gnostics because they believed in salvation by knowledge.
Và do đó mà sứ đồ Giăng cho chúng ta biết có ba câu hỏi để trắc nghiệm để có thể phân biệt được đâu là một người tín hữu chân thật và đâu là một người giả mạo, là những người cho rằng sự cứu chuộc đến bởi tri thức.
Look at 1 John chapter 5 verse 13.
Chúng ta xem thư Giăng thứ nhất, chương 5, câu 13.
This is the reason why John wrote.
Đây là mục đích sứ đồ Giăng đã viết ra những thư này.
1 John 5:13.
Thư Giăng thứ nhất, chương 5, câu 13.
I write these things to you who believe in the name of the Son of God, so that you may know that you have eternal life.
Ta đã viết những điều này cho các con, hầu cho các con biết mình có sự sống đời đời, là cho kẻ nào tin đến danh con Đức Chúa Trời.
And here are the three tests by which you can know that you have eternal life.
Và đây là ba câu hỏi trắc nghiệm để chúng ta có thể biết chắc rằng mình có được sự sống đời đời trong Chúa Giêsu hay không.
Number one, do you obey the commands of God?
Chúng ta có vâng theo những mệnh lệnh của Chúa Giêsu không?
It says in 1 John 2:3.
Chúng ta xem trong thư Giăng thứ nhất, chương 2 câu 3.
Let's read 1 John chapter 2 verse 3.
Chúng ta xem thư Giăng thứ nhất chương 2 câu 3.
We know that we have come to know him, that is God, if we obey his commands.
Này, tại sao chúng ta biết mình đã biết Ngài, tức là đây là nói về biết Đức Chúa Trời, ấy là tại chúng ta giữ các điều răn của Ngài.
That's the first test. The second test.
Đó là câu là trắc nghiệm thứ nhất.
1 John 3:14.
Trắc nghiệm thứ nhì, thư Giăng thứ nhất chương 3 câu 14.
Let's read 1 John chapter 3 verse 14.
Thư Giăng thứ nhất chương 3 câu 14.
We know that we have passed from death to life because we love our brothers.
Chúng ta biết rằng mình đã vượt khỏi sự chết qua sự sống vì chúng ta yêu anh em mình.
First, we obey God's commands.
Thứ nhất, chúng ta vâng theo mệnh lệnh của Chúa, điều răn.
And what's one of his most important commands? That we love one another.
Và thứ nhì là chúng ta phải yêu thương lẫn nhau.
And the third test is in First John chapter 4 verse 2.
Và câu hỏi trắc nghiệm thứ tư đó là trong thư Giăng thứ nhất chương 4 câu 2.
Let's read First John chapter 4 verse 2.
Thư Giăng thứ nhất chương 4 câu 2.
This is how you can recognize the Spirit of God. Every spirit that acknowledges that Jesus Christ has come in the flesh is from God. But every spirit that does not acknowledge Jesus is not from God. This is the spirit of Antichrist, which you have heard is coming and even now is already in the world.
Bởi điều này, hãy nhận biết Thánh Linh của Đức Chúa Trời. Phàm thần nào xưng Đức Chúa Jesus Christ lấy xác thịt mà ra đời, thần đó là bởi Đức Chúa Trời. Còn thần nào không xưng Đức Chúa Jesus chẳng phải bởi Đức Chúa Trời. Đó là thần của kẻ địch lại Đấng Christ mà các con đã nghe rằng hầu đến và hiện nay đã ở trong thế gian rồi.
That would be like a three-legged stand.
Cái này cũng giống như là một cái bàn mà có ba chân.
Which is the most stable and strong of all stands.
Tức là một cái thế đứng mà vững chắc nhất trong tất cả những cái thế đứng.
It's called a tripod.
Được gọi là chân vạc.
And all three must be there.
Và cả ba cái chân đó đều cần phải có mặt ở đó.
Obeying God.
Vâng lời Chúa.
Loving the brothers.
Yêu mến anh em mình.
And confessing that Christ has come in the flesh.
Và xưng nhận rằng Chúa Giêsu đã đến thế gian làm người.
By this you know that you have eternal life.
Thì khi đó thì chúng ta biết chắc rằng mình có sự sống đời đời.
Chapter 5 verse 11.
Chương 3, chương 5 câu 11.
1 John 5:11.
Thư Giăng thứ nhất chương 5 câu 11.
This is the testimony God has given us eternal life and this life is in his son. He who has the Son has life. He who does not have the Son of God does not have life.
Lời chứng ấy tức là Đức Chúa Trời đã ban sự sống đời đời cho chúng ta và sự sống ấy ở trong con Ngài. Ai có Đức Chúa Con thì có sự sống. Ai không có con Đức Chúa Trời thì không có sự sống.
Now, 2 John deals with how do you treat these false teachers.
Và thư Giăng thứ hai thì cho chúng ta biết chúng ta sẽ phải đối xử như thế nào đối với các giáo sư giả.
You can be nice to them, but there's one thing you can't do.
Chúng ta có thể đối xử với họ một cách lịch sự, nhưng mà có một điều chúng ta không được làm.
Look at verse 10 in 2 John.
Chúng ta xem câu số 10 của thư Giăng thứ hai.
2 John verse 10.
Thư Giăng thứ hai câu 10.
If anyone comes to you and does not bring this teaching that we've just talked about, do not take him into your house or welcome him. Anyone who welcomes him shares in his wicked work.
Nếu ai đến cùng các ngươi mà không đem đạo ấy theo, đạo ấy tức là những điều giảng dạy mà chúng ta vừa mới đề cập, thì chớ rước họ vào nhà và đừng chào hỏi họ. Vì người nào chào hỏi họ tức là dự phần vào công việc ác của họ.
Show only hospitality to those who are true teachers about Jesus Christ.
Chỉ tiếp đón những người thật sự rao giảng phúc âm của Chúa Giêsu mà thôi.
Because hospitality in that ancient world meant that we agree with you, we accept you as one of the family.
Bởi vì sự tiếp đón khách trong cái giai đoạn đó trong xã hội lúc bây giờ có nghĩa là chúng ta đồng ý, chúng ta chấp thuận theo tất cả những lời giảng dạy của họ.
So in 3 John it speaks about two people, one who has done the right thing and one who's done the wrong thing.
Và trong thư Giăng thứ ba thì nói về hai người, một người thì đã làm điều đúng và một người đã làm điều sai.
Demetrius is spoken well of by everyone.
Demetrius thì đã được tất cả mọi người đều khen ngợi.
He receives true teachers.
Demetrius đã tiếp nhận những người thầy giáo chân thật.
He does what it says in verse 8.
Đã làm những điều được ghi lại trong chương 8.
3 John verse 8.
Thư Giăng thứ ba chương 8.
We ought therefore to show hospitality to such men so that we may work together for the truth.
Chúng ta cũng nên tiếp đãi những người thế ấy, hầu cho chúng ta với họ đồng làm việc cho lẽ thật.
But look at the man whose name is in the next verse.
Nhìn chúng ta xem đến tên của người được kể trong câu kế tiếp.
His name is Diotrephes.
Người đó.
He loves to be first.
Tên là.
And he refuses to welcome brothers like the Apostle John.
Và Diotrep là người đã không có chịu tước rước sứ đồ Giăng.
Don't imitate him, that's evil.
Đừng có bắt chước người đó, bởi vì đó là một việc xấu.
Imitate what is good.
Hãy bắt chước những điều tốt.
Look what it says in verse 11.
Chúng ta xem câu số 11.
Anyone who does what is good is from God.
Ai làm điều lành là thuộc về Đức Chúa Trời.
And anyone who does what is evil has not seen God.
Còn kẻ làm điều dữ chẳng hề thấy Đức Chúa Trời.
So John has had to deal with the problem of false teaching within the church.
Do đó mà sứ đồ Giăng đã phải đối phó với việc giáo sư giả xâm nhập vào trong hội thánh.
We now come to the last of the general epistles.
Và bây giờ chúng ta đến bức thư cuối cùng trong các bức thư tổng quát.
The book of Jude.
Đó là thư Jude.
Written by another one of the brothers of Jesus.
Được viết bởi một trong những người em trai của Chúa Giêsu.
This deals with the same subject that was dealt with in 2 Peter.
Và thư này thì cũng liên quan đến vấn đề được đề cập trong thư thứ nhì của Phi-e-rơ.
False teachers in the church.
Tức là việc giảng dạy những giáo lý sai lầm trong hội thánh.
Peter predicted it, but now Jude says it is happening.
Phi-e-rơ đã tiên tri về điều này và Jude bảo rằng điều này đã xảy ra.
Look at verses 3 and 4. Jude 3 and 4.
Chúng ta xem thư Jude chương 3, câu 3 và câu 4.
I wanted to write you about our common salvation, but I had to change my mind.
Tôi đã ân cần viết cho anh em về sự cứu rỗi chung cho chúng ta. Tôi tưởng phải làm điều đó.
Contend for the faith because secretly false teachers have slipped in.
Để khuyên anh em vì đạo mà tranh chiến, vì đạo đã truyền cho các thánh đồ một lần đủ rồi.
Look at verse 19.
Chúng ta xem câu số 19.
These men are evil. They divide you and they follow natural instincts. They don't have the Holy Spirit.
Ấy chính chúng nó là kẻ gây nên phe đảng thuộc về tánh xác thịt không có Đức Thánh Linh.
So what's the answer?
Như vậy câu trả lời là gì?
It's verse 20 and 21.
Câu 20 và câu 21 cho chúng ta câu trả lời.
But you, dear friends, build yourselves up in your most holy faith and pray in the Holy Spirit.
Hỡi kẻ rất yêu dấu, về phần anh em, hãy tự lập lấy trên nền đức tin rất thánh của mình và nhân Đức Thánh Linh mà cầu nguyện.
Keep yourselves in God's love as you wait for the mercy of our Lord Jesus Christ to bring you to eternal life.
Hãy giữ mình trong sự yêu mến Đức Chúa Trời và trông đợi sự thương xót của Đức Chúa Jesus Christ chúng ta cho được sự sống đời đời.
His answer is the same as Peter's.
Câu trả lời cũng tương tự như câu trả lời của Phi-e-rơ.
Keep growing.
Cứ tiếp tục tăng trưởng trong Chúa.
Be built up in your most holy faith.
Tiếp tục được gây dựng trong đức tin của mình.
Pray in the Holy Spirit.
Cầu nguyện nhờ Đức Thánh Linh cầu nguyện.
Keep yourselves in the love of God.
Giữ mình trong tình yêu của Chúa Giêsu.
And you will not lose your stability.
Và khi đó thì sẽ đứng vững vàng.
And notice now how he ends his book.
Và chúng ta để ý đến cách Jude chấm dứt bức thư này.
Let's read the last two verses.
Chúng ta đọc hai câu cuối cùng.
Verse 24 and 25.
Câu 24 và 25.
To him who is able to keep you from falling and to present you before his glorious presence without fault and with great joy, to the only God our Savior be glory, majesty, power, and authority through Jesus Christ our Lord before all ages now and forevermore. Amen.
Và nguyên đấng có thể gìn giữ anh em khỏi vấp phạm và khiến anh em đứng trước mặt vinh hiển mình cách rất vui mừng. Không chỗ trách được, là Đức Chúa Trời có một là cứu Chúa chúng ta, bởi Đức Chúa Giêsu Christ là Chúa chúng ta, được sự vinh hiển, tôn trọng, thế lực, quyền năng thuộc về Ngài từ trước vô cùng và hiện nay cho đến đời đời. Amen.
Amen.
Amen.